ra những cái điều bình thường nhất mà em thấy đẹp. Nó rất là khó, tại vì mình luôn bận với những cái thứ trong não của mình. Chị ơi, cho hỏi khi mình tỉnh thức rồi là làm chủ được tâm trí của mình, không còn bấn loạn, thì cuộc sống có gặp may mắn hơn không ạ? Câu hỏi này rất là hay, nhưng mà chị cũng sẽ không bullshit với em. Chị sẽ không có nói xạo với em về cái chuyện may mắn. Tại vì mọi người hay nói vậy nè, may mắn á, là nó đến khi mà mình chịu đi ra đường nhiều và tạo cơ hội nhiều cho mình. Hồi trẻ chị tin như vậy, bởi vậy nên chị lăn xả. Nhưng mà cái lúc đó, cái niềm tin của chị tại cái thời điểm đó, nó chỉ giúp được cho chị tại cái thời điểm đó thôi. Nhưng mà khi bây giờ trải qua mười mấy năm đi làm lăn lộn và chứng kiến nhiều cái rồi, thì chị mới thấy một điều, đó là may mắn nó là số rồi em. Chị nói ví dụ như trong cái thời Covid này, tự nhiên cái thằng ngay cái thời điểm Covid, bạn của chị có một thằng sắp phá sản nha em, làm về may đồ lao động, xong tự nhiên đùng một phát Covid đến, 3 tháng không có revenue, không có thu nhập. Tự nhiên nó khôn ra, nó dùng máy. Nó là cái công ty đầu tiên ở Sinh bắt đầu làm khẩu trang bằng vải á. Xong nó cứu công ty nó từ thất bại, tự nhiên lên lại kiếm lại tiền. Cái đó có là may mắn không? Đúng là nó cũng có kiến thức đó, nhưng mà nó cũng là may mắn thôi em. Tại vì cái thằng đó nó hên cái là nhà máy của nó có cái máy may, nhưng mà những thằng khác nó không có máy may thì sao? Cái đó gọi là may mắn đó. Nhiều người người ta giàu lên bởi vì người ta may mắn, người ta có sự giúp đỡ, người ta có được kiến thức nữa, tất nhiên một phần. Nhưng may mắn nó đến không phải cho tất cả mọi người. Và có thể cái thế giới của em sống ở cái thời của thân hình này, em không có được nhiều may mắn. Nhưng mà có thể kiếp sau em sẽ may mắn, kiếp sau nữa em sẽ may mắn. Chỉ có điều là cái may mắn nó đến em giữ được hay không, đó là cái chuyện khác. Em mới nhìn thấy bao nhiêu người mà trúng số xong rồi ngày mai thành phá sản, mà còn thảm tệ hơn cái lúc mà họ chưa có trúng số. Thì nó cũng tay tương tự như vậy. Một số tiền lớn đến nó giống như là đưa cho em một cái xe phân khối lớn mà chưa có bằng cho em học lái xe vậy đó. Em chưa có biết đi chiếc Toyota, làm sao chị đưa cho em chiếc Ferrari được, đúng không? Em lái em đâm cái em chết luôn, ví dụ như vậy. Thì cái tương tự tiền cũng vậy. Tiền hay là thành công hay may mắn, nó phải vô đúng người nữa. Có nhiều người ta may mắn đến, em coi đi bao nhiêu diễn viên hồi trẻ họ may mắn họ kiếm được đóng tiền, nhưng mà họ đâu có biết cách làm tiền đẻ ra tiền đâu. Họ ăn chơi trác tán, họ xài xa xỉ, giờ họ già rồi họ bị bệnh, họ này kia kia nọ, đâu có ai ủng hộ quyên góp họ đâu. Em có thấy không? Vì sao? Họ có cái may mắn đó nhưng mà họ không biết dùng cái may mắn của họ. Em nhìn lại nghệ sĩ Hoài Linh đi, tại sao ông cả đời được người khác trân trọng, tôn trọng, bây giờ già ông vẫn có show cho ông, không thể nào như hồi mấy đứa trẻ được, nhưng chí ít đến tuổi của ông vẫn làm ra tiền và được người khác tôn trọng. Bởi vì sao? Ông làm xong ông trả lại, ông xây cái đền thờ, ông giúp lại cho người khác, ông sống rất là giản dị, ông không có khoe khoang, ông không có ăn tiêu trác tán. Không có thấy không? Đó là cái cách sống đó, cái cách giữ tiền đó. Chứ còn may mắn hả? Có thể nó đã đến rồi, có khi đối với em cái đó em không gọi là may mắn. Đối với em có khi may mắn đó với em phải có 1 tỷ trong tài khoản, ví dụ như vậy. Bây giờ mình may mắn là mình còn thân thể, mình còn... Em đang ngồi coi cái video của chị đã là một sự may mắn rồi. Em bì lại những cái người Việt Nam khác đang không có được cái kiến thức này. Em đang là một người may mắn. Em đang được nghe cái kiến thức của một người học mười mấy năm về cái chuyện làm giàu, làm sao để phát triển bản thân, để mà khám phá ra những cái điều mà trong thế giới người giàu. Chị hồi xưa chị ăn cơm với mắm. Em coi kênh chị em biết rồi, chị là người miền Trung. Ăn cơm với mắm cái, ăn cơm với rau luộc, không có thịt, không có cá gì để ăn hết á. Chị còn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày là mình được sống trong thành phố. Đừng có nghĩ đến chuyện là chị làm cho Chanel, đừng có nói đến chuyện làm cho bất động sản, đừng có nói đến chuyện là đụng được tới cái thế giới của người giàu mà ngồi ăn 5 sao, mang giày ngàn đô. Chị chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó hết. Nhưng mà chị là cái minh chứng sống để mà chị nói với em nè. Em có thể không có may mắn, và em cũng có thể đã có may mắn, nhưng đối với em nghĩ cái đó không có may mắn đủ nhiều hoặc đủ lớn cho em gọi là may mắn. Nhưng mà nếu như em không có bỏ cuộc thì chắc chắn một ngày em có thể không được xuất sắc như người ta, nhưng em chí ít em cũng mở cái vạch gọi là hơn người bình thường một xíu. Ví dụ như với chị bây giờ là chị không có phải là giàu xuất sắc, giàu tỷ phú như người ta bây giờ, nhưng chị biết một điều là chị không có chết được. Tại vì mình đã chưa bao giờ bỏ cuộc hết, mình đã lê lết lên 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 được tới mức trên này rồi thì mình đâu có gì đâu để mà mình sợ nữa. mình lên được tới cỡ này rồi thì mình phải nhìn xuống mà ra trời mình cố gắng hơi bị xa rồi đó. Ví dụ vậy, may mắn là do mình hết, do mình nghĩ coi cái gì là may mắn của mình. Chị thấy chị may mắn tại vì chị thấy là chị thông minh nè, chị lanh nè, chị học cái gì cũng nhanh hết. Lúc chị mới qua sinh tiếng Anh của chị chữ ba đô không biết, giờ chị nói chuyện như gió, nói chuyện đầu tư kinh doanh làm ăn luôn. Có độ bạn chị mà cũng sốc, tao không thể tin được là mấy năm trước mày qua đây mày còn không biết tiếng Anh. Chị cho tụi nó coi lại video hôm mà chị mới qua mà chị đọc cái vow là cái lời thề kết hôn với chồng cũ của chị á, cái tụi nó hả mồm luôn. Tụi nó má tiếng Anh của mày sao hồi đó tao không hiểu mày nói cái gì. Tệ lắm mấy đứa. Giờ chị được mời livestream bên này để giúp đỡ những người phụ nữ sinh khác luôn thì em nghĩ đi, có nghĩa là nếu chị làm được thì chị đứng đây để chị nói với mấy đứa là chị làm được thì em cũng sẽ làm được. Nhưng mà đừng có quá phụ thuộc vào cái chuyện mà em trông chờ cái may mắn nó đến. Trong lúc em chờ những cái may mắn đó thì em phải nỗ lực nữa, em phải tự nỗ lực nhiều nữa. Ok chị ơi, chị chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong tỉnh thức của chị được không? Ồ, một câu hỏi rất là hay. Chị sẽ chia sẻ cái chuyện đó cho em nghe. Thì khi mà chị tỉnh thức xong á, nó có một cái quá trình chị bị dạng như sống trên mây á, có nghĩa là chị cứ tưởng tượng cuộc đời này nó đẹp mà nó vui quá đi, và tại sao không có ai thấy những cái mình thấy. Cái đó nó là một con dao hai lưỡi, tại vì khi mà mình sống trong cái quá trình happy đó lâu quá, mình sẽ bắt đầu quên đi cái thực tại. Thực tại là sao? Mình phải ăn, phải uống, phải nuôi con, phải có những cái business partner, những cái người bạn làm ăn chung, những cái kinh doanh, những cái mình đang sống bình thường mình phải sống lại bình thường như những người khác. Thì lúc đó chị mới nhận ra là ô ok, mình vẫn có thể vừa thức tỉnh nhưng mà mình vẫn vừa có thể sống như người bình thường. Và cái đó có thể làm được nếu như mình nhận thức, ví dụ như hàng ngày nếu như mình chỉ thiền 20 phút, còn 23 tiếng còn lại mình làm cái gì. Thì khi đó chị bắt đầu chị đặt câu hỏi, chị mới nhận ra là à không phải mình chỉ thiền trong 20 phút. Mà ví dụ như trên đường mình từ điểm A cho tới điểm B đây, mình ngồi mình nhìn thấy cái cây khi ngoài cửa sổ gió nó đang thổi nó cũng đẹp nữa. Mình nhìn thấy cái xe ô tô nó chạy lướt qua người mình cũng thấy nó đẹp nữa. Mình thấy là ủa tại sao ô tô nó lướt qua được hay quá vậy. Ví dụ vậy, nghe thì nó như là không có được bình thường, nhưng mà thật ra những cái điều bình thường nhất mà em thấy đẹp nó rất là khó. Tại vì mình luôn bận với những cái thứ trong não của mình, nó cứ chạy những cái thứ là à làm sao để kiếm thêm nhiều tiền làm sao. Nhưng mà mình quên mất đi là sống nó không phải chỉ có tiền, nó không phải chỉ có thở, nó không phải chỉ có ăn, mà nó còn là cảm nhận những cái thứ xung quanh và những cái vẻ đẹp xung quanh, nó rất là quan trọng. Sau khi chị cân bằng được cái chuyện là à ví dụ như ngày hôm nay chị biết từ nhà chị đi đến cái chỗ họp nó sẽ mất 1 tiếng, trong 1 tiếng đó chị vừa nghe nhạc, chị vừa ngắm nhìn xung quanh, hoặc chị vừa đọc sách, đó cũng là một cái cách thiền. Mình không có nhất thiết phải coi những thứ tào lao, và thậm chí có khi mình không coi cái gì luôn, mình không nghe cái gì luôn. Trong 1 tiếng đó mình chỉ để cho con mắt của mình ngắm nhìn những cái thứ đẹp ở ngoài cửa sổ, nó đã là một cái khó rồi. Nhưng mà nó phải tập nha. Rồi bây giờ làm sao để làm trong cái lúc tỉnh thức? Thì khi em đã tỉnh thức rồi thì cái công việc làm của em nó rất là khác với lại những cái người bình thường khác. Tại vì em sẽ nhạy cảm hơn nè, những cái quyết định của em nó sẽ rational, có nghĩa là em không có còn dùng cảm xúc của em nữa, mà em còn dùng lý trí, và em còn dùng cái sức mạnh từ universe, từ cái xã hội, từ cái đất nước, từ cái vũ trụ này. Thì những cái message, những cái tin nhắn đó nó sẽ thông qua em bằng những cái hành động rất là nhỏ. Có khi tự nhiên em đi ngang qua người này, người ta tự nhiên nói với em một cái câu gì đó mà có thể ngày xưa em không có quan tâm, bây giờ tự nhiên em nghe câu đó em thấy nó ý nghĩa vô cùng. Em thấy nó ý nghĩa vô cùng và tự nhiên em nhận ra à có phải là vũ trụ đang tự nhiên nói đến mình một cái gì đó để mà mình nhắn nhủ mình cái gì đó không?
Đừng có quên nhấn like, share và subscribe cái kênh của Nhi, và Nhi sẽ trở lại với những cái câu trả lời khác cho các bạn.